chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ Sáu ngày 14 tháng 7 năm 2023. Họp bàn khởi công khu công nghiệp Cần Thơ.
Hội đồng nhân dân các quận huyện Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ bế mạc kỳ họp giữa năm.
Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2023.
Biển Đông chuẩn bị đón áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 8 và có khả năng mạnh thêm.
Cô gái 28 tuổi tử vong do mắc thủy đậu.
Tin thế giới, 25 quốc gia thành công trong việc giảm một nửa chỉ số nghèo đói.
Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những nội dung chính trong chương trình. Trước hết, chúng tôi cập nhật tin thời sự diễn ra sáng nay. Sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 4.224 cuộc thanh tra hành chính và 94.797 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Tình hình khiếu kiện của công dân giảm, tình trạng công dân khiếu kiện tập trung tại trung tâm thành phố, trụ sở các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương không nhiều. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, các cơ quan hành chính tiếp nhận hơn 216.800 đơn các loại, đã xử lý trên 205.300 đơn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận xung quanh một số vấn đề quan trọng về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật theo kiến nghị tại kết luận thanh tra còn chậm, công tác phân loại xử lý đơn ở một số địa phương đơn vị, nhất là cấp cơ sở còn sai sót, giải quyết một số việc khiếu nại tố cáo còn chậm, tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả, công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức đơn vị còn hạn chế, vân vân. Cũng sáng nay, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng đảng thành ủy tham dự.
Đầu năm đến nay, quốc phòng an ninh quân sự địa phương được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội duy trì ổn định. Các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh kịp thời có hiệu quả các loại tội phạm, tăng cường tuần tra kiểm tra an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và cứu hộ cứu nạn, các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự được đảm bảo chặt chẽ, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, vụ việc theo quy định pháp luật, dân chủ, đúng quy trình tố tụng, đảm bảo nguyên tắc xét xử độc lập. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và thực hành tiết kiệm được thực hiện tốt. Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp để nhanh tiến độ xử lý nếu có các vụ việc, vụ án liên quan về kinh tế tham nhũng.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức họp bàn chuẩn bị cho lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, còn gọi là khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, lễ động thổ sẽ góp phần tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Lễ động thổ sẽ được tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, thiết thực. Trên tinh thần đó, lãnh đạo thành phố phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh và công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Lễ động thổ dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm nay.
Sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, sáng nay kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân các quận huyện Thốt Nốt, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội đồng Nhân dân các quận huyện trên đã hoàn thành chương trình nội dung kế hoạch đề ra với kết quả và các hoạt động tại kỳ họp đạt chất lượng và hiệu quả cao. Tin do nhóm phóng viên Thái Hằng, Minh Trân và Văn Công thực hiện. Từ huyện Phong Điền, phóng viên Thái Hằng điện về cho biết.
Thưa quý thính giả, kỳ họp đã thông qua 11 báo cáo, thông báo và 4 tờ trình, trình Hội đồng Nhân dân huyện xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu cùng bà con cử tri Hội đồng Nhân dân đã chất vấn các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện một số vấn đề như việc thu gom rác, tập kết rác chưa đúng nơi quy định, các dự án quy hoạch tại thị trấn Phong Điền còn chậm, sạt lở bờ sông làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri quan tâm đến việc trồng sầu riêng ồ ạt, không theo quy hoạch và thu hoạch sầu riêng sớm, gây ảnh hưởng đến chất lượng cây sầu riêng và ngành nông nghiệp tại địa phương. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2023, phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2022, nghị quyết về sửa đổi bổ sung dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023, nghị quyết về sửa đổi bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025, chương trình hoạt động giám sát năm 2024 của Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại phiên bế mạc sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Thới Lai thông qua 5 nghị quyết. Trước đó, phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường, các đại biểu đã nghe báo cáo tiếp thu giải trình của Ủy ban Nhân dân huyện và các phòng ban ngành của huyện đối với các vấn đề các đại biểu quan tâm. Cụ thể, có 12 ý kiến với 30 nội dung đóng góp về các lĩnh vực điện, đường giao thông nông thôn, bảo hiểm y tế, môi trường và một số vấn đề khác.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Giang Phong, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thới Lai đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện sớm xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết tại kỳ họp này, đảm bảo cho việc hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023 và yêu cầu thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ giải quyết các kiến nghị của cử tri. Vận động cử tri nghiêm túc chấp hành pháp luật của nhà nước, thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện đã ban hành.
Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay, hai phòng được các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ chất vấn nhiều nhất, đó là phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Giáo dục và Đào tạo.
Nội dung các đại biểu chất vấn là tình trạng thu gom rác thải khá chậm, chưa sạch ở nhiều tuyến đường 3,5 đến 4 mét và trong khu dân cư, làm ảnh hưởng đến đời sống bà con. Chưa xử lý nghiêm hành vi xả rác thải chưa đúng nơi quy định. Việc thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn còn chậm. Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện giải đáp.
Nhà máy EB là nó chở rác tạm trữ ở huyện Cờ Đỏ thì phòng Tài nguyên Môi trường cũng đã có họp nhiều lần, đặc biệt là trước ngày 6 tháng 3 năm nay đó, thì đối với quận huyện là không có đơn vị nào chịu hết cái đồng, nhưng mà do trên địa bàn của thành phố Cần Thơ là chỉ còn có hai cái chỗ để tập kết thôi. Cái chỗ nhà máy EB thì xử lý cái công suất khoảng 500 rưỡi tấn trên một ngày. Khi duy tu sửa chữa theo định kỳ thì nó giảm công suất, chỉ còn xử lý 400 thôi, dầu dư 100 rưỡi cũng không có chỗ. Do đó mình cũng phải chia sẻ với Ủy ban thành phố để tham mưu tốt trong cái lĩnh vực, cũng có là văn bản về báo cáo với Sở Tài nguyên Môi trường và Ủy ban dân thành phố. Thì đến ngày 21 tháng 5 đã dừng tiếp nhận rác và hiện nay đã phủ bạt, và cái thời gian tới cũng đang chạy cái dự toán để gia cố đê bao để hạn chế cái tình trạng ô nhiễm môi trường.
Ngoài ra, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời các nội dung bức xúc về công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các trang thiết bị giáo dục, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở các điểm trường đạt chuẩn quốc gia, cũng làm các đại biểu khá hài lòng. Kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng.
Vào sáng nay, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2023. Phóng viên Mỹ Tiên đưa tin từ hội nghị.
Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ hiện có trên 122.000 người cao tuổi, chiếm khoảng 9,4% dân số. Trong đó, số người cao tuổi còn trực tiếp lao động sản xuất là trên 24.000 người. Giai đoạn 2018-2023, dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng nhìn chung cán bộ hội viên người cao tuổi toàn thành phố có nhiều cố gắng giữ vững các phong trào, tích cực tham gia công tác hội. 5 năm qua đã có hơn 5.000 người cao tuổi được Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc biểu dương khen thưởng trên các lĩnh vực. Trong đó, phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp được đông đảo cán bộ, hội viên người cao tuổi nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay có gần 4.800 người cao tuổi là chủ trang trại có số vốn trên 1.300 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 7.800 lao động. Trong sản xuất nông nghiệp có 111 hợp tác xã nông nghiệp và trên 1.200 tổ hợp tác nông nghiệp. Trong sản xuất, công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, người cao tuổi cũng góp phần phát triển đời sống kinh tế xã hội ở địa phương. Tại hội nghị, có 22 cá nhân được nhận bằng khen của Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố và 36 cá nhân được nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi cấp thành phố. Dịp này, ban tổ chức cũng phát động phong trào thi đua người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2023-2028.
Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tiến hành lễ tổng kết chương trình tình nguyện viên của trường đại học Myeongji của Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ.
Chương trình tình nguyện này diễn ra trong một tuần tại trường tiểu học Bình Thủy 2 thuộc quận Bình Thủy. Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa và đa dạng như tổ chức các lớp học văn hóa ngôn ngữ Hàn Quốc, trang trí nghệ thuật, dạy võ taekwondo, đã mang đến cho các học sinh tiểu học cơ hội trải nghiệm, tiếp cận với ngôn ngữ, văn hóa và con người Hàn Quốc. Nhờ đó góp phần phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam Hàn Quốc thông qua việc hợp tác phi chính phủ để tăng cường sự hiểu biết chung về văn hóa hai nước. Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đánh giá rất cao sự phối hợp thực hiện giữa Hiệp hội Giao lưu Châu Á và Trường Đại học Myeongji, qua đó hỗ trợ thành phố Cần Thơ làm tốt công tác đối ngoại nhân dân.
Cũng sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp với Viện Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức diễn đàn du học Pháp để giới thiệu hoạt động du học Pháp đến học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố.
Tại diễn đàn, các sinh viên sẽ được gặp gỡ giao lưu và nghe chia sẻ kinh nghiệm từ các bạn du học sinh hiện đang học tập và sinh sống tại Pháp. Thông qua hình thức tọa đàm và trao đổi thông tin chuyên đề, các du học sinh đã chia sẻ những vấn đề thực tế về cuộc sống sinh viên như chuẩn bị hành lý, thủ tục hành chính, nhà ở, quản lý chi tiêu, tiền việc làm thêm, thực tập. Diễn đàn du học Pháp là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục đại học Pháp do Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp phối hợp với Campus France nhằm quảng bá các chương trình giảng dạy tại Đại học Pháp cho sinh viên Việt Nam.
Hưởng ứng phong trào phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè này, đoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã phối hợp với công an phường tổ chức lớp dạy bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trung tâm học, nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước, giảm thiểu tai nạn đáng tiếc xảy ra. Sau hơn một tháng học thì hiện nay đã có nhiều em biết bơi, ghi nhận phóng viên Phương Lan.
Thưa quý vị, từ 14 giờ đến 15 giờ 30 vào các ngày thứ 3, 5 và 7 trong tuần là các em tham gia lớp bơi miễn phí do đoàn phường Cái Khế tổ chức, có mặt tại hồ bơi Công An nằm trên đường Trần Phú thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để học bơi. Ở mỗi buổi học, các em rất hào hứng, vui vẻ, nói cười uyên thiên vì vừa được thầy cô hướng dẫn những kỹ năng để bơi, vừa được ngâm mình dưới dòng nước mát. Bây giờ cùng Lan vào gặp các em nhé.
Chào em, trước tiên em giới thiệu họ tên em, mình là học sinh lớp mấy trường nào?
Dạ em là Nguyễn Kim Ngọc, lớp 4.2 trường tiểu học Cái Khế 2.
Em học qua ở cái lớp bơi miễn phí này được bao nhiêu buổi rồi?
Dạ 7 buổi.
Qua thời gian 7 buổi thì thầy cô ở đây đã dạy cho em những cái kỹ năng nào?
Dạ bơi ếch với lại bơi nổi.
Qua cái lớp học bơi miễn phí như thế này thì giúp cho em được điều gì nè?
Dạ chống em nước và tránh gặp tình huống nguy hiểm.
Cảm ơn em. Hiện nay tại đây có 3 giáo viên đang dạy bơi cho các em. Thầy Võ Văn Úc, giáo viên dạy chính, thông tin thêm với Lan.
Đầu tiên bé muốn biết bơi thì phải biết tập úp mặt, rồi sau đó tập nổi trên mặt nước, rồi tập co đứng xuống, rồi kết hợp với đấy không? Dạy tay chân, rồi bé mới biết bơi được. Dạ. Đến nay thì mấy bé bơi cũng được 5-6 buổi gì đó. Thì trong đó thì biết bơi cũng khoảng 40-50% rồi. Từ đây cuối khóa có thể là biết bơi 80-90%.
Lớp dạy bơi này được tổ chức không chỉ mang lại niềm vui cho các em mà còn tạo được sự hài lòng của những bậc làm cha mẹ. Anh Quỳnh Sang, chị Nguyễn Thảo Ly và chị Nguyễn Thúy Kiều cùng ngụ phường Cái Khế phấn khởi nói.
Qua thời gian học thì bé biết bơi, hầm quen dưới nước được, rồi lặn dưới nước này kia được. Được tổ chức lớp học bơi miễn phí này rất là thiết thực cho bé, cho gia đình đang có kinh tế khó khăn.
Thầy đây dạy cũng nhiệt tình á, từ cái động tác ở động tay chân rồi xuống dưới bơi
Giờ thì bơi cũng tạm tạm rồi, thì thấy vui, yên tâm. Khi mà nó đi cùng bạn bè hay là trường gì đó tổ chức đi chơi thì mình cũng yên tâm mình cho nó đi.
Rất là vui khi được phường cho học miễn phí. Tại vì bé đã biết bơi rồi, em rất là yên tâm, cũng không có sợ bé bị đuối nước.
Có thể nói, việc mở những lớp dạy bơi miễn phí như thế này có ý nghĩa rất thiết thực, vì giúp các em biết bơi, hoặc ít nhất cũng có được những kỹ năng cơ bản về bơi lội, từ đó giúp các em phòng tránh và hạn chế được tình trạng đuối nước. Theo thông tin từ Đoàn phường Cái Khế, hiện nay lớp học có tổng số 30 em, trong đó có 25 em là con của những gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế, Đoàn phường đã vận động kinh phí hơn 25 triệu đồng để mở lớp dạy bơi cho các em. Thời gian các em theo học là từ giữa tháng 6 đến hết tháng 8. Anh Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đoàn phường Cái Khế cho biết, qua việc mở lớp bơi miễn phí cũng hy vọng sẽ giúp các em có điều kiện tập luyện thể thao, góp phần giảm thiểu tai nạn thương tâm. Chính vì thế, từ nay đến cuối khóa,
cố gắng là sau khi kết thúc khóa học thì sẽ hoàn thành biết bơi hết. Thì nếu như bạn nào mà chưa có biết bơi thì có thể là gia hạn cho các bạn để các bạn có thể khi nào mà hoàn thành biết bơi.
Dân thú vị, dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động rất hữu ích trong dịp hè nhằm tăng cường thể lực và khả năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều lớp dạy bơi miễn phí được triển khai nhằm tạo điều kiện cho các em nhỏ được tham gia, góp phần chung tay cùng xã hội trong việc phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.
Vi vu từ làn gió thơm quê nhà đường vui bước tăng trường. Mùa đến xuân sao mê man đồng vàng lúa thơm chân trời bầy chim vương ngày mới.
Nghe thanh hương câu ca tạm biệt bạn thân nhé. Trên tay em lung linh cành phượng trang lưu bút xanh.
Vang âm vang câu ca hè về nắng thơm quê nhà đường vui bước em về. Mùa đến cho em mê say cùng đàn bướm xinh nô đùa rồi quen ba bạn mơ.
Chị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm hôm qua, vùng áp thấp ở vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực vùng biển đông đảo Luzon, Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km, có khả năng mạnh thêm. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 và cấp 8, biển động. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nhiệt đới, phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ngày và đêm 14 tháng 7, ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Ngày và đêm mai, ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Về diễn biến của nắng nóng, hôm nay khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Ngày mai, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Hôm nay nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, vùng Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Ngày mai, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc ở Bắc Bộ. Từ khoảng ngày 20 tháng 7, ở Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày hôm qua đã diễn ra lễ khánh thành công trình nâng cấp tôn tạo khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ngành giáo dục tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành giáo dục tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị là nơi tri ân tưởng niệm các liệt sĩ là cán bộ nhà giáo đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Công trình tôn tạo khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ngành giáo dục tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1 tỷ 800 triệu đồng. Từ nguồn do Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam và Công đoàn ngành giáo dục Quảng Trị vận động cán bộ, giáo viên và các tổ chức cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục. Việc nâng cấp tôn tạo khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành giáo dục tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn là nguyện vọng của cựu giáo chức, nhà giáo và cán bộ ngành giáo dục nhằm tri ân những đóng góp hy sinh của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ học sinh sinh viên nhà giáo cả nước.
Vừa qua trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hóa trang thành Đức Phật livestream bán nước hoa của một nam TikToker. Người này đã sử dụng những lời lẽ thiếu chuẩn mực, thậm chí đòi tiền đặt lễ với thái độ cao có, gắt gỏng, khiến nhiều người phản ứng. Đây không phải là lần đầu tiên hành vi lợi dụng hình ảnh tín ngưỡng tôn giáo để câu view, bán hàng nhằm trục lợi bị phát hiện, lên án và nhận sự phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.
Hóa trang thành Đức Phật, nhưng sử dụng ngôn từ đòi tiền, gắt gỏng, cao có, với một thái độ hành vi và ngôn ngữ đi ngược lại những chuẩn mực của nhà Phật. Tại Việt Nam, nền Phật giáo gắn với mối quan hệ sâu sắc văn hóa dân tộc. Việc hóa trang thành Đức Phật để livestream bán hàng với những lời lẽ không hay đã phần nào xúc phạm đến niềm tin tôn giáo không phù hợp với văn hóa xã hội. Đây cũng không phải là lần đầu tiên những hình ảnh hành vi thiếu chuẩn mực xúc phạm với tới niềm tin và tín ngưỡng tôn giáo diễn ra. Khoác y áo cà sa nhưng nhảy múa trên nền nhạc DJ, hay giả dạng thầy trò Đường Tăng để livestream bán hàng, thậm chí là xúc phạm hình ảnh Đường Tăng với ánh mắt hấp háy, liếm môi trước mỹ nhân.
Về góc độ pháp lý, theo quy định tại khoản 3 điều 5 chương 1 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2016, xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.
Luật sư Lê Ngọc Hà, trưởng văn phòng luật sư Đa Phúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết rằng, theo Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2016 tại điều 5 thì có những quy định rất cụ thể về những hành vi bị nghiêm cấm. Trong đó có hành vi xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo và livestream bán hàng như vậy. Còn có một hành vi vi phạm điều cấm nữa, đó là lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi, tức là livestream bán hàng. Có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, mức xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Còn với vi phạm cá nhân thì bị xử phạt bằng 50% từ 5 đến 10 triệu đồng.
Dân thú vị, ai cũng có quyền tự do tôn giáo, nhưng chúng ta dù theo hay không theo tôn giáo đều phải tôn trọng, không được vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức của những tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau. Nhập viện được 2 ngày, một người phụ nữ 28 tuổi ở Hà Nội bị suy kiệt dần, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, sau đó tử vong do mắc thủy đậu.
Đó là một cô gái bị viêm cầu thận lupus, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai cách đây 1 tháng, sau đó là nhập viện do đau vùng thắt lưng và cột sống. Khi xuất hiện nốt phỏng nước ở mặt miệng lan xuống ngực, bụng, bệnh nhân được chuyển vào trung tâm bệnh nhiệt đới với chẩn đoán bị bệnh thủy đậu. Chỉ 2 ngày sau, bệnh nhân chuyển nặng rồi tử vong. Tại đây, 3 tháng trước cũng đã có một nam thanh niên bị thủy đậu tử vong do chủ quan đến viện trong tình trạng đã quá nặng.
Thủy đậu vốn là bệnh lành tính nhưng cũng không thể chủ quan vì có thể xảy ra biến chứng nhiễm trùng. Cách phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là tiêm vaccine phòng thủy đậu.
Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus. Bất cứ ai cũng có khả năng nhiễm virus gây bệnh thủy đậu, đặc biệt là trẻ em. Đối với những người lớn, tỷ lệ mắc thủy đậu thấp hơn nhưng vẫn có nhiều ca biến chứng nặng, thậm chí gây tử vong do không có kiến thức phòng ngừa và điều trị bệnh. Bệnh thủy đậu có thể lây lan qua đường hô hấp do hít phải những giọt nước bọt, nước mũi của người bệnh bắn ra khi nói chuyện, ho, hắt hơi, chảy nước mũi. Ngoài ra, bệnh có thể là lây lan qua tiếp xúc với đồ vật, các vật dụng và lây truyền từ mẹ sang con, qua nhau thai và trong khi đẻ. Thủy đậu bội nhiễm là hiện tượng nốt thủy đậu mưng mủ, ngứa, đau và lâu lành. Thủy đậu bội nhiễm có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm ở phủ tạng, đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời. Ngoài ra, thủy đậu bội nhiễm còn có thể dẫn đến hoại tử, lở loét da, gây viêm thanh quản, viêm tai, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết. Khi những nốt thủy đậu này lặn đi cũng rất dễ để lại sẹo, khó phục hồi.
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Sáng kiến Nghèo đói và Phát triển Con người tại Đại học Oxford hôm qua đã công bố bản cập nhật mới về chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu năm 2023 trên 110 quốc gia. Báo cáo chứng minh rằng giảm nghèo là mục tiêu có thể đạt được. Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu toàn diện về đại dịch COVID-19 đã đặt ra những thách thức cho việc đánh giá các triển vọng trước mắt.
Báo cáo Chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu năm 2023 của Liên Hợp Quốc phân tích các xu hướng từ năm 2000 đến năm 2022, tập trung vào 81 quốc gia có dữ liệu so sánh theo thời gian, cho thấy 25 quốc gia bao gồm một số nền kinh tế lớn nhất thế giới đã thành công trong việc giảm một nửa chỉ số nghèo đói trong vòng 15 năm. Đây là một tiến bộ nhanh chóng. Một số nước nổi bật trong nhóm này gồm Campuchia, Trung Quốc, Congo, Honduras, Ấn Độ, Indonesia, Maroc, Serbia và Việt Nam. Đáng chú ý, Ấn Độ đã chứng kiến sự giảm nghèo đáng kể với 415 triệu người thoát nghèo chỉ trong vòng 15 năm. Trong khi đó, một số lượng lớn người dân cũng đã thoát nghèo ở Trung Quốc, giảm 69 triệu người và Indonesia giảm 8 triệu người.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia ngày hôm qua cho biết họ đã tìm thấy thi thể của 13 người di cư sau vụ đắm tàu ngoài khơi Sfax. Sfax là thành phố lớn thứ hai của quốc gia Bắc Phi này và là điểm khởi hành của những người di cư tìm cách đến các bờ biển châu Âu qua địa Trung Hải.
Nhiều người cố gắng thực hiện chuyến đi đầy nguy hiểm trên những chiếc thuyền tạm bợ. Và tổ chức di cư quốc tế cho biết gần 2.500 người đã thiệt mạng hoặc mất tích ở địa Trung Hải chỉ riêng trong năm nay. Đảo Lampedusa của Italy cách bờ biển Tunisia khoảng 130 km. Khoảng 80 dặm và là điểm đến mục tiêu của nhiều nỗ lực vượt biên.
Thưa quý vị, cũng ngày hôm qua, Cao quỹ Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết thi thể của ít nhất 87 người đã được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể ở Sudan và tuyên bố lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự Sudan RSF phải chịu trách nhiệm cho sự việc này.
Theo Liên Hợp Quốc, RSF và lực lượng dân quân đồng minh đã ra lệnh chôn cất các nạn nhân mà họ cho là đã giết ở Tây Darfur vào tháng 6. Trong một ngôi mộ nông bên ngoài thủ phủ N'Djamena của bang Tây Darfur. Giao tranh ở Sudan đã nổ ra vào giữa tháng 4 giữa lực lượng vũ trang Sudan SAF và RSF và tiếp tục diễn ra trên khắp quốc gia Sahel. Trong đó, số vụ tấn công có động cơ sát tộc được cho là đang gia tăng. Hơn 3.000 người đã thiệt mạng và 6.000 người bị thương trong cuộc xung đột. Hiện đã bước sang tuần thứ 13, theo Bộ Y tế Sudan. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 2 triệu người đã buộc phải rời khỏi nhà cửa của họ. RSF đã nhiều lần phủ nhận mọi liên quan đến bạo lực ở Darfur, bao gồm cả tuyên bố của tổ chức theo dõi nhân quyền rằng họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của 28 thành viên cộng đồng Masalit và thương tích của nhiều thường dân vào tháng 5.
Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 37 thi thể đã được chôn cất ở khu vực Tây Darfur vào ngày 20 tháng 6 trong một ngôi mộ tập thể sâu 1 mét ở một khu vực trống trải, tiếp theo là 50 thi thể khác vào ngày hôm qua. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới.
Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi. Vào các phim qua loa, lòng thấy xót thương quê hương. Bởi trực thăng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé. Ước mơ chốn thiên, mong sao quê hương giơ tay đón tôi,
mong đến ngày trở về,
đến ngày trở về
lòng tôi yêu mến Việt Nam.
Bạn hãy nói tới mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé và màu da đã ăn ngày đêm cùng tôi lớn lên,
và mong sao để chân sẽ bước lên từ những nơi tôi chưa từng đến,
để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông.
Và tôi mới biết về đất nước tôi quá phi, người dân quê hương tôi cay cay vui trong lời hát.
Tôi đã cách xa
mong
cha về thăm làng quê tổ tiên. Theo những giấc mơ bay trên mênh mông đồng lúa, tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi. Như cây có gốc, tôi yêu đất nước tôi. Ước mơ về thăm đất nước tôi, mong sao,
mong sao
quê hương giang tay đón tôi.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.